2.1.9 Cơ quan giao thông, thông tin liên lạc. Bưu chính ty là cơ quan có nhiệm vụ vận chuyển công văn, đưa đón quan lại bằng ngựa trạm và quản lý các trạm dịch trong toàn quốc. Thành lập năm 1820, cơ quan này thuộc Bộ Binh. Phụ trách ty bưu chính là chức quan chủ sự. Phụ trách các trạm dịch để đưa đón quan lại là chức dịch thừa. Nhà Nguyễn quy định rõ các viên chức được đưa đón bằng ngựa trạm do các trạm dịch đảm nhiệm. Thông chính sứ ty. Năm 1830, nhà Nguyễn đặt ra cơ quan này do triều đình trung ương trực tiếp quản lý, đứng đầu là thông chính sứ, dưới quyền là thông chính phó sứ, là chức quan tam phẩm ngang cấp ngang quyền với các vị thượng thư các bộ. Viên chức của ty gồm 1 viên ngoại lang, 1 chủ sự, 1 tư vụ, 2 lại thư, 10 vị nhập lưu thư lại. Nhiệm vụ tiếp nhận sớ tấu, kiểm phát văn thư, chuyển nhận công văn và sổ sách do các địa phương trong toàn quốc gửi về triều đình. Phân loại tấu sớ, công việc liên quan đến bộ nào thì giao cho bộ đó giải quyết. Đối với công văn quan trọng thì để niêm phong, trình trực tiếp lên nhà vua. Một số công văn gửi về địa phương, thông chính sứ ty và bộ binh có nhiệm vụ xem xét trước khi giao cho bưu chính ty vận chuyển. Ngoài ra, thông chính sứ ty còn có nhiệm vụ phân xử trường hợp gửi chậm, gửi nhầm công văn của nhà nước, phái cử người đi làm công vụ. Bằng việc quy định rõ ràng tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của bưu chính ty và thông chính ty, nhà Nguyễn đảm bảo thông tin hành chính được thông suốt, mặt khác còn giúp cho việc kiểm soát văn bản về quản lý nhà nước được chặt chẽ. 2.1.10 Cơ quan kho tàng, quân nhu, vận tải. Thương trường, nơi trữ lương thực và ngân khố quốc gia, đứng đầu là thị lang, thuộc viên gồm viên ngoại lang, chủ sự, tư vụ, thư lại. Mộc thương, trực thuộc bộ công là kho chứa gỗ ở Kinh Đô do quan giám lâm Mộc thương trông coi. Lang trung phụ trách xuất nhập gỗ, thuộc viên gồm viên ngoại lang, chủ sự, tư vụ, v.v. Vũ khố là kho chứa vũ khí quân nhu, trực thuộc bộ binh, đứng đầu là thị lang, thuộc viên gồm lang trung, viên ngoại lang, chủ sự. Kho thuốc nổ và diêm tiêu, trực thuộc bộ binh, do quan lang trung phụ trách. Ty tàu chính, thành lập năm 1803, là cơ quan có nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, lương thực và quân giới của nhà nước bằng đường biển. Về tổ chức, tàu chính ty được phiên chế thành 2 đạo, mỗi đạo quản lý 1 tàu gọi là Nam tàu và Bắc tàu. Nam tàu phụ trách 6 đoàn, bao gồm Thừa Thiên, Ngãi Lợi, Định Hải, An Hải, Hòa Thanh, Bình Phiên. Bắc tàu phụ trách 9 đoàn, bao gồm Diên Trường, Tân Bình, Vĩnh Thuận, Thanh Hải, Thuận Hải, Trường Thuận, Bình Hải, Dương Hòa. Mỗi tàu có từ 6 đến 9 đoàn, mỗi đoàn có ít nhất 20 thuyền. Mỗi tàu, nhà Nguyễn đặt 1 quản lãnh và 1 phó quản lãnh phụ trách. Mỗi đoàn đặt 1 đốc vận và 1 lãnh vận thiên tổng trông coi. 2.1.11 Cơ quan giám sát và cơ quan tư pháp. 2.1.11.1 Cơ quan giám sát. Nhà Nguyễn thiết lập một mạng lưới các cơ quan có chức năng kiểm tra giám sát lẫn nhau trong việc thực hiện quyền lực, tạo thành một hệ thống được tổ chức từ trung ương đến địa phương, nhằm tập trung cao độ quyền lực nhà nước vào trong tay nhà vua, thể hiện rõ nét nhất là tổ chức đô sát viện và chế độ kinh lược. Đô sát viện là cơ quan giám sát toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước triều Nguyễn từ trung ương đến địa phương. Năm 1832, triều Nguyễn đặt đô sát viện. Đô sát viện được tổ chức một cách quy mô và hệ thống từ trung ương xuống địa phương. Phụ trách đô sát viện là 4 viên quan, tả đô ngự sử, hữu đô ngự sử, có thẩm quyền ngang với thượng thư lục bộ, tả hữu phó đô ngự sử có thẩm quyền ngang với tham tri lục bộ. Dưới quyền 4 quan chức trên là 6 viên cấp sự trung lục khoa và 16 viên giám sát ngự sử các đạo. Vị trí pháp lý của đô sát viện là cơ quan ngang bộ. Đô sát viện có nhiệm vụ giám sát hoạt động thực thi pháp luật và giám sát tư pháp, đồng thời xem xét tư cách phẩm chất của quan chức nhà nước từ trung ương xuống địa phương. Đô sát viện còn có trọng trách cùng với bộ hình và đại lý tự, xét xử phúc thẩm các vụ trọng án, các vụ án có tranh chấp về chứng cứ. Theo Đại Nam Thự Lục Chính Biên, tả hữu đô ngự sử giữ việc chỉnh đốn chức phận các quan để giữ nghiêm phong hóa pháp độ, đúng phép tắc. Chú thích, dẫn lai theo Đỗ Ban, năm 1997, tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn giai đoạn 1802 đến 1884, Nhà xuất bản Thuận Hóa, trang 93, hết chú thích. Tả hữu phó ngự sử, xem xét làm việc trong viện trình bày điều phải, đàn hạt việc trái, giúp việc cho đô ngự sử. Chú thích, dẫn lại theo Đỗ Bang, năm 1997, tổ chức bộ máy nhà nước Triều Nguyễn giai đoạn 1802 đến 1884, nhà xuất bản Thuận Hóa, trang 93, hết chú thích. Nhiệm vụ quyền hạn của đô sát viện, quyền đàn hạt, tố cáo, buộc tội quan chức nhà nước từ trung ương xuống địa phương, kể cả các hoàng thân, hoàng tử, quyền can gián nhà vua, quyền tấu trình trực tiếp với nhà vua nhằm đảm bảo tính xác thực, kịp thời, trực tiếp của thông tin liên quan đến quan chức và chính sự, quyền nghe chính sự, ghi chép lời nói hành động của vua, quan chức trong các ngày hội triều, tài liệu ghi chép được đô sát viện trưởng duyệt đóng dấu giao cho quốc sử quán lưu giữ làm tư liệu, quyền kiểm tra các bộ và các hoạt động khác trong triều như tế tự, thiết triều, ngoại giao, thi cử, kho tàng, quyền phúc duyệt các bản án, những bản án tử hình sau khi bộ hình thẩm duyệt để trình lên vua đều giao hồ sơ cho đô sát viện phúc duyệt lại một lần nữa. Đô sát viện Triều Nguyễn là cơ quan giám sát được xây dựng hoàn thiện nhất trong lịch sử phát triển của bộ máy nhà nước phong kiến Việt Nam, là sự kế thừa và phát triển chế định tổ chức và hoạt động của ngự sử đài của các triều đại phong kiến trước đây. Đô sát viện có tổ chức thống nhất, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Đô sát viện hoạt động độc lập với cơ quan hành chính tư pháp, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương, dùng quyền lực để hạn chế quyền lực, góp phần quan trọng vào quá trình cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính quốc gia. Lục khoa gồm lại, lễ, hộ, binh, hình, công. Đứng đầu mỗi khoa, nhà Nguyễn đặt một quan gọi là cấp sự trung. Cấp sự trung lục khoa, nếu gặp phải những việc chậm trễ, trái pháp, lầm lẫn và những tệ quan lại do bọn nha lại gian xảo đổi trắng thay đen đều phải vạch rõ sự thật mà hạt tấu. Chú thích, theo Quốc sử quán Triều Nguyễn năm 1964, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, tập 11, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 154, hết chú thích. Tất cả các bộ, các cơ quan chuyên môn ở Trung ương đều chịu sự giám sát của 6 khoa, lại lễ, hộ, binh, hình, công. Thẩm quyền giám sát được quy định như sau. Cấp sự trung, đứng đầu các khoa, có nhiệm vụ giám sát các bộ và các cơ quan chuyên môn. Cấp sự trung lại khoa, giám sát bộ lại và hàn lâm viện. Cấp sự trung hộ khoa, giám sát bộ hộ, nội vụ phủ, tàu chính ty, thương trường. Cấp sự trung lễ khoa, giám sát bộ lễ, thái thường tự, quan lộc tự, hồng lô tự, quốc tử giám và khâm thiên giám. Cấp sự trung binh khoa, giám sát bộ binh, thái bộc tự, khảo sát hai kho súng, ống, thuốc đạn, kiểm xét, kinh thành đế đốc. Cấp sự trung hình khoa, giám sát bộ hình và đại lý tự. Cấp sự trung công khoa, giám sát bộ công, vũ khố, mộc thương. Chế độ kinh lực sứ là chế độ thanh tra đặc biệt đối với các tỉnh, phủ, huyện. Đối tượng bị thanh tra chủ yếu là chính quyền địa phương. Thông thường, những trường hợp có chiến tranh, mất mùa, thiên tai, địch họa hoặc quan chức địa phương bị người dân kêu ca oán thán, mất lòng tin của nhân dân. Vua sẽ thành lập các đoàn kinh lực sứ để điều tra xử lý vụ việc. Vua thường chọn những quan đại thần có tiếng là thanh liêm, trung thực, đức độ và thành lập một phái đoàn đại diện cho triều đình, điều tra xử lý các vụ việc ở địa phương, trừng trị những quan lại tham nhũng. Nhà vua trao quyền cho kinh lực sứ khá rộng rãi, toàn quyền đại diện cho vua xử quyết các vụ việc. Tuy nhiên, đối với một số việc lớn phức tạp ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà nước, hay vụ việc liên quan đến nhiều quan lại cấp cao ở tỉnh thì phải chờ lệnh chỉ của nhà vua mới được giải quyết. Với cách thức kiểm tra giám sát đó, nhà Nguyễn đã đạt được những mục đích sau đây. Kịp thời phát hiện những sai trái của chính quyền địa phương, ngăn chặn phá tan âm mưu chống đối nhà vua, giữ vững an ninh chính trị. Kịp thời hỗ trợ quan chức ở địa phương giải quyết những tình huống phức tạp, khẩn cấp hoặc bất khả kháng, vượt tầm quản lý của chính quyền địa phương. Thông qua chế độ kinh lực sứ, giúp chính quyền trung ương thu thập, xử lý thông tin trực tiếp từ người dân, phần nào đáp ứng được ý chí nguyện vọng của thần dân trăm họ. Nhà nước kịp thời trấn an hoặc trấn áp dân chúng trong những trường hợp cần thiết. Ngoài ra ở địa phương, vua Nguyễn còn bổ nhiệm 16 viên quan giám sát ngự sử, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của chính quyền địa phương, có quyền phối hợp với các khoa, hội đồng giải quyết công việc nhằm tạo sự đồng bộ trong hoạt động kiểm tra giám sát từ trung ương xuống địa phương. Giám sát ngự sử có nhiệm vụ kiểm xét địa phương đạo mình, nếu quan lại có những tệ tham ô chậm trễ trái pháp luật thì tùy việc mà vạch ra. Tham hạch. Phàm những quan viên văn võ ở kinh thấy ai không công bằng, không giữ phép đều được phép hạch tấu. Chú thích: theo Quốc sử quán Triều Nguyễn năm 1964, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, tập 11, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 154, hết chú thích. Các viên khoa đạo theo lệnh được phong kính đưa thẳng tâu riêng. Giám sát ngự sử các đạo có quyền tâu về triều đình hoặc vua, không cần thông qua các tổ chức đô sát viện cấp trên. Chú thích: theo Quốc sử quán Triều Nguyễn năm 1964, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, tập 11, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 154, hết chú thích. 2.1.11.2 Cơ quan tư pháp. Triều Nguyễn không lập ra hệ thống tư pháp độc lập với hệ thống hành chính. Vua là người nắm quyền tư pháp, xét xử cao nhất. Phán quyết của vua là quyết định cuối cùng. Dưới vua, quyền tư pháp từ năm 1802 đến 1819 được quy định như sau. Ở Trung ương, Bộ Hình là cơ quan chuyên trách về hình án đặt tại Kinh Đô do Thượng Thư đứng đầu, có nhiệm vụ duyệt lại những tội nặng, án ngờ, xét kỹ những tù giam ngục cấm, cùng là coi việc hình danh pháp luật. Công Đồng là cơ quan phúc thẩm tối cao dưới quyền của Hoàng đế. Tất cả những bản án do các nha môn địa phương tuyên xử mà đương sự không tuân phục đều có quyền khiếu nại lên Công Đồng. Ở địa phương, tại Bắc Thành và Gia Định Thành, Tào Hình giúp Tổng trấn phụ trách tư pháp ở cấp thành. Tổng trấn có quyền xét xử phúc thẩm các bản án của các doanh, trấn, phủ, huyện có khiếu tố. Doanh trấn, quyền tư pháp do chức ký lục đảm nhiệm. Cấp phủ, huyện, châu, quyền tư pháp xét xử do các quan tri phủ, tri huyện, tri châu đảm nhiệm. Ở cấp này, nhà Nguyễn khuyến khích hòa giải tranh chấp, nếu không hòa giải thành mới xét xử. Năm 1831, nhà Nguyễn thiết lập Đại Lý Tự, bỏ Tào Hình, bỏ chức tổng trấn, ký lục. Cơ quan tư pháp được cải tổ như sau. Tại Kinh Đô, Đại Lý Tự là cơ quan tư pháp tối cao. Năm 1832, vua Nguyễn lập Tam Pháp Ty gồm 3 cơ quan, Đại Lý Tự, Đô Sát Viện và Bộ Hình. Theo đó, Đại Lý Tự có những thẩm quyền sau. Xét xử phúc thẩm các vụ án có kháng cáo, án tử hình hoãn quyết. Thụ lý xét xử sơ thẩm các vụ kiện tham ô, hối lộ, quan lại bức hiếp do dân tố cáo. Đứng đầu Đại Lý Tự là chức Đại Lý Tự Khanh, có thiếu khanh giúp việc. Tam Pháp Ty được Minh Mạng thành lập vào năm 1832, phỏng theo mô hình của nhà Thanh. Tam Pháp Ty là cơ quan tư pháp bao gồm các đại diện cao nhất của Bộ Hình, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện. Trụ sở để hội bàn xét xử của Tam Pháp Ty là Công Chính Đường. Tam Pháp Ty là cơ quan xét xử phúc thẩm ở Trung ương, xét lại các bản án tử hình, những vụ trọng án có nhiều nghi can khó giải quyết, có quyền làm tờ trình lên nhà vua để xin giảm án hoặc ân xá cho phạm nhân. Tam Pháp Ty có ấn triện, tức con dấu riêng. Những án xử phạt suy trượng, Tam Pháp Ty có thể thi hành ngay tại Công Chính Đường. Việc lập ra Tam Pháp Ty nhằm mục đích tăng cường quyền khiếu nại tố cáo của thần dân và quan lại đối với hoạt động tư pháp xét xử ở địa phương. Nhà vua quy định hàng tháng vào các ngày mùng 6, 16 và 26 âm lịch, Tam Pháp Ty cử đại diện thường trực tại Công Chính Đường để thu nhận đơn khiếu kiện. Vào các ngày khác thì cho phép đánh trống, đăng văn, kêu oan tại cửa Công Chính Đường, bất kể ngày hay đêm, thường trực của Tam Pháp Ty sẽ trực tiếp giải quyết. Triều Nguyễn hạn chế những trường hợp kháng cáo thiếu căn cứ bằng quy định, đương sự nào khiếu nại một cách vô lý sẽ bị xử phạt nặng thêm. Tại các tỉnh, nhà vua đặt án sát là chức quan coi việc hình án. Để tăng cường kiểm sát, giám sát hoạt động xét xử, Minh Mạng quy định, các án quan trọng do án sát xét xử xong phải chuyển đệ lên Tổng đốc Tuần phủ xét lại. Các bản án tuyên hình phạt từ Đồ, Lưu, Tử, quan cấp tỉnh phải chuyển về Bộ Hình để Thượng Thư duyệt xét, tâu lên nhà vua rõ. Như vậy, thẩm quyền xét án của Tào Hình đã chuyển giao cho Bộ Hình ở Kinh Đô. Quyền duyệt án luận tội Đồ, Lưu, Tử trong cả nước đã tập trung trong tay Hoàng đế. Ở cấp phủ, huyện, châu, quyền tư pháp vẫn giao cho các chức quan đứng đầu các đơn vị hành chính như trước cải tổ, năm 1831. 2.2. Tổ chức chính quyền địa phương. Từ khi vương triều được thiết lập, nhà Nguyễn đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức chính quyền địa phương. Từ năm 1802 đến 1884, mô hình tổ chức chính quyền địa phương đã có nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản có hai giai đoạn khác biệt, đó là từ năm 1802 đến 1830 và từ năm 1831 đến 1884. 2.2.1. Tổ chức chính quyền địa phương từ năm 1802 đến 1830 là thời kỳ tổ chức chính quyền địa phương được thực hiện một cách thận trọng và dè dặt, vì nhà Nguyễn phải đứng trước nhiều khó khăn và thử thách mới do hoàn cảnh lịch sử mang lại. Khu vực đàng ngoài, từ sĩ phu cho tới dân chúng, đều có lẽ chưa sẵn sàng hướng về vương triều Nguyễn. Khu vực đàng trong là vùng đất mới, nơi tụ cư của nhiều sắc tộc, đất gia đình lại trải qua nhiều biến động lịch sử chưa thực sự ổn định. Vì vậy, nhà Nguyễn chọn Phú Xuân, đầu não cai trị của chúa Nguyễn để định đô, xuất phát từ những lý do chính trị xã hội. Vua Nguyễn chia nước thành ba khu vực hành chính, miền Bắc và miền Nam, vua Nguyễn đặt cấp thành, miền Trung là nơi nhà Nguyễn đặt kinh đô. Thời kỳ này, để tổ chức chính quyền địa phương, đáng lưu ý nhất là sự xuất hiện cấp thành với quy chế quản lý đặc biệt. 2.2.1.1 Cấp thành. Bắc Thành được thành lập năm 1802, Gia Định Thành được thành lập năm 1808. Sau khi trả thù vương triều Tây Sơn thống nhất đất nước, nhà Nguyễn không đủ khả năng và uy tín trực tiếp quản lý hai vùng Nam Bắc của đất nước. Vua Nguyễn phải chấp nhận giải pháp quản lý linh hoạt tạm thời là ở Bắc Hà và Gia Định thiết lập một tổ chức hành chính trung gian nối triều đình với trấn lộ ở Bắc Hà, với dinh trấn ở Gia Định, đó là cấp thành. Bắc Thành và Gia Định Thành. Bắc Thành và Gia Định Thành là đơn vị hành chính địa phương cao nhất thời kỳ này. Đây là đặc trưng cơ bản nhất trong tổ chức chính quyền địa phương của vương triều từ năm 1802 đến 1831. Nhà Nguyễn quản lý cấp thành theo nguyên tắc trung ương tản quyền. Thời kỳ đầu vẫn theo chế độ quân quản, đứng đầu là hai vị tổng trấn với quyền hành rộng rãi. Phàm việc xét quyết kiện tụng, cất bãi quan lại đều được tùy tiện mà làm rồi mới tấu lên. Chú thích, theo Quốc sử quán triều Nguyễn, năm 1963, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, tập 3, nhà xuất bản Sử học Hà Nội, trang 80. Hết chú thích. Từ năm 1802 đến 1832, có 3 vị tổng trấn Bắc Thành và 7 tổng trấn Gia Định Thành. Tổng trấn được vua ban sắc ấn riêng, trực tiếp điều khiển kiểm soát các trấn trực thuộc. Tất cả các văn bản của quan chức địa phương tâu trình lên các bộ hoặc hoàng đế đều phải qua tổng trấn kiểm duyệt. Triều đình lãnh đạo các thành thông qua tổng trấn và các tào. Bắc Thành, nhà Nguyễn áp dụng chính sách cai trị đặc biệt. Vua bổ dụng các cựu thần nhà Lê cai trị các trấn như Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải Dương, Nội Trấn. Vùng ngoại trấn hoặc dân tộc ít người như Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hưng Hóa, An Quảng. Nhà nước vẫn duy trì biện pháp dùng thổ quan để cai trị. Ở Bắc Thành, vua Nguyễn lập ba tào, bộ, binh, hình, giúp việc tổng trấn. Nhân sự trong các tào chủ yếu được nhà vua cất nhắc lựa chọn từ những quan lại uy tín, có năng lực, đang làm việc ở lục bộ để bổ nhiệm. Đứng đầu mỗi tào là chức thị lang, giúp việc có tả thừa ti, hữu thừa ti. Đứng đầu mỗi ti có chức thông phán và kinh lịch. Hộ tào giúp tổng trấn quản lý các nguồn thu chi tài chính, thuế, quản lý dân đinh, ruộng đất, kiêm quản lý tài sản nhà nước và các công trình công cộng. Binh tào, tuyển mộ, rèn luyện binh lính, quản lý binh khí, chịu trách nhiệm thi hành các hoạt động lễ nghi. Hình tào, phụ trách tư pháp xét xử, giám sát hoạt động của chính quyền, quản lý đội ngũ quan lại tại Bắc Thành. Ở Gia Định Thành, nhà Nguyễn đặt ti, xá sai và ti tướng thần để quản lý vùng đất phía Nam. Năm 1803, nhà Nguyễn đổi tên các cơ quan này thành tả thừa ti và hữu thừa ti. Mỗi ti có 4 phòng giúp việc, hộ, binh, hình, công. Năm 1808, chính thức lập Gia Định Thành do tổng trấn đứng đầu. Bộ máy giúp việc về cơ bản tổ chức như Bắc Thành. 2.2.1.2 Cấp trấn dinh là cấp hành chính đã có ở các triều đại phong kiến trước đây. Khi vương triều Nguyễn mới được thành lập, cả nước có 23 trấn và 4 dinh. Trấn, dinh là đơn vị hành chính cùng cấp. Năm 1827, nhà Nguyễn thống nhất tên gọi là cấp trấn. Bắc Thành có 7 trấn, Gia Định Thành có 4 trấn. Từ năm 1830, Bắc Thành có 11 trấn, một phủ, Gia Định Thành có 5 trấn. Tổ chức bộ máy, trấn phía Bắc đặc chức trấn thủ đứng đầu, các trấn dinh phía Nam đặc chức lưu thủ, giúp việc trấn thủ có các chức hiệp trấn và tham hiệp. Dưới quyền lưu thủ có cai bạ ký lục. Trấn dinh đều có hai ty, tả thừa gồm 3 phòng, lại binh hình, hữu thừa gồm 3 phòng, bộ lễ công, đứng đầu là chức thông phán kinh lịch, thuộc viên gồm có câu kê, cai hợp, thủ hợp, thư lại. Như vậy, về cơ cấu tổ chức, các trấn có đầy đủ bộ phận giúp việc theo hệ thống dọc, gắn với tổ chức lục bộ, nhưng trấn chịu sự quản lý trực tiếp của cấp hành chính thành. Việc tổ chức mang nặng tính hành chính quân sự phù hợp với tình hình chính trị đương thời. 2.2.1.3 Cấp phủ, huyện, châu. Phủ là đơn vị hình chính trung gian nối giữa các trấn dinh với huyện, châu. Phủ thường là trung tâm của một vùng dân cư gồm vài huyện, từ 4 đến 7 huyện, nhưng cũng có trường hợp trấn trực tiếp quản lý huyện, châu, không đặt phủ. Đứng đầu phủ, huyện là những người xuất thân từ khoa cử, có phẩm hàm từ tòng ngũ phẩm đến lục phẩm. Đứng đầu phủ là tri phủ, đứng đầu huyện là tri huyện, đứng đầu châu là các tri châu. Thẩm quyền của phủ, huyện, châu chủ yếu là xét xử các vụ kiện xảy ra trên địa bàn, quản lý làng xã, giáo hóa dân chúng, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. 2.2.1.4 Cấp tổng xã. Tổng là đơn vị hành chính trung gian giữa phủ, huyện, châu với đơn vị cơ sở là xã. Đứng đầu tổng là tổng trưởng, cai tổng, là người được tuyển từ lý trưởng lâu năm, giỏi việc, được quan phủ huyện giới thiệu tâu lên bộ lại, thỉnh vua cấp văn bằng cai tổng. Cai tổng không phải là công chức nhà nước, giúp việc có phó tổng do tri huyện, tri phủ giới thiệu, trấn thủ, lưu thủ, bổ dụng. Tổng quản lý một vài xã nhằm đảm bảo việc thu thuế và trật tự trị an. Đứng đầu xã là xã trưởng, các xã lớn đặt phó xã trưởng, các chức danh này đều do dân bầu. Như vậy, qua cách thức tổ chức chính quyền địa phương, nhà Nguyễn vừa kế thừa những nhân tố hợp lý trong di sản lịch sử truyền thống của dân tộc, vừa tham khảo tổ chức hành chính Minh Thanh Trung Quốc để tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của giai đoạn đầu tiên trong quá trình thống nhất đất nước. 2.2.2 Tổ chức chính quyền địa phương giai đoạn 1831 đến 1884. Năm 1831, vua Minh Mạng thực hiện công cuộc cải cách hành chính toàn diện ở địa phương nhằm vào những nội dung chính, chấm dứt tình trạng phân quyền qua các thành, tránh được mối lo, đuôi to, khó vẫy, bỏ bớt được quan viên các tàu của tổ chức thành. Công việc ở địa phương chuyển đạt trực tiếp đến nhà vua, không qua khâu trung gian, tránh được tình trạng chuyên quyền, hiệp trấn, tham hiệp, các quan đầu trấn đùn đẩy, nay có phân công, phân nhiệm rõ ràng. Huy động quân không phải qua thành, các hạt đều có trọng binh, thế khóa, lương hưởng thuận tiện. Biền binh là người thổ trước, tức người địa phương, có lãnh binh chuyên trách. Kiện tụng, văn án không trì trệ, chấm dứt nạn cường hào điêu ngoa giả hoạt, ý thế thành làm quan bản hạt, tức trấn, thiên vị không dám kiên quyết. Chú thích, theo Quốc sử quán Triều Nguyễn, năm 1963, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, tập 10, nhà xuất bản Sử Học, Hà Nội, trang 151, 152, hết chú thích. Theo các tiêu chí trên, nhà Nguyễn đã tổ chức lại chính quyền địa phương như sau. 2.2.2.1 Cấp tỉnh. Tỉnh là đơn vị hành chính cao nhất ở địa phương, thay thế cho cấp thành bị bãi bỏ. Vua Minh Mạng chia nước thành 30 tỉnh và một phủ. Bắc Thành chia làm 18 tỉnh, từ Thừa Thiên trở vào chia làm 12 tỉnh. Thừa Thiên là kinh đô nên đặt cấp phủ có quy chế quản lý khác cấp tỉnh. Trong số 30 tỉnh, Triền Thanh Hóa là đất của hoàng tộc nhà Nguyễn, đặt một tổng đốc do Tôn Thất họ Nguyễn đảm nhiệm. 29 tỉnh còn lại được chia thành 14 liên tỉnh. Mỗi liên tỉnh có một tổng đốc đứng đầu. Như vậy cả nước có 15 quan tổng đốc quản lý các cấp chính quyền địa phương. Tổng đốc thường được chọn từ những vị thượng thư của triều đình. Các tỉnh, liên tỉnh đều đặt dưới sự quản lý trực tiếp của triều đình trung ương. Năm 1832, Minh Mạng quy định nhiệm vụ quyền hạn của quan lại cấp tỉnh như sau. Tổng đốc giữ việc cai trị quân dân, trông coi cả quan văn lẫn quan võ, khảo hạch quan lại và trấn giữ các vùng biên cương. Tuần phủ giữ việc ban bố ân đức nhà vua, phủ dụ yên dân, trông coi việc hành chính, quản lý việc học hành, thi cử, giáo dục, chấn hưng việc có lợi và trừ mối tệ. Bố chính, phụ trách việc thuế má, đinh điền hộ tịch, truyền đạt những đạo dụ của nhà vua cho các quan ở địa phương. Án sát, coi việc hình án, kỷ cương phép nước, xem xét việc quan lại trị dân và quản lý việc bưu chính. Lãnh binh, phụ trách việc binh lính, giúp quan tổng đốc, tuần phủ, quản lý khí giới, phụ trách việc huy động binh lính, huấn luyện quân đội. 2.2.2.2 Cấp phủ, huyện, châu. Phủ, huyện là đơn vị hành chính địa phương, nhà Nguyễn đặc biệt quan tâm đến tổ chức chính quyền cấp phủ. Đứng đầu phủ, nhà Nguyễn đặt chức tri phủ, có phẩm hàm là tòng ngũ phẩm. Đứng đầu huyện là chức tri huyện, hàm tòng lục phẩm. Nhà Nguyễn tiếp tục duy trì cấp châu ở miền núi. Ở cấp hành chính này, nhà Nguyễn tìm mọi biện pháp cải cách để quản lý thống nhất. Khi thì sử dụng quan chức là người dân tộc thiểu số ở địa phương. Khi thì dùng người đại diện cho nhà nước từ nơi khác cử đến. Từ năm 1869, dưới triều Tự Đức, chế độ thổ quan được áp dụng lại trong cả nước. Quan chức phủ huyện gồm có tri phủ và đồng tri phủ, tri huyện, huyện thừa, tri châu. Nhiệm vụ của các quan phủ huyện, dụ cho các quan tri châu, tri huyện đều phải đốc thúc tiền lương, làm việc sai dịch, cho đến vỗ về, thuế khóa, quy về một nơi để tiện cho dân. Chú thích, theo Nội các Triều Nguyễn, năm 1993, Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, tập 2, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, trang 253, hết chú thích. Tri phủ, tri huyện còn có nhiệm vụ xử án trong địa phận hành chính của mình. Tiêu chuẩn bổ nhiệm quan chức, đỗ tiến sĩ phó bản được bổ tri phủ, đồng tri phủ, tri huyện, cử nhân bổ quyền tri huyện. 2.2.2.3 Cấp tổng xã. Cấp tổng là đơn vị hành chính trung gian giữa xã và huyện. Ở cấp hành chính này, hầu như không có sự thay đổi so với giai đoạn trước đây. Đứng đầu tổng đặt chức cai tổng, có phó tổng giúp việc. Nhiệm vụ của cai phó tổng, đến kỳ binh lương thì thu thuế đúng hạn, có trộm giặc lén lút thì nã bắt, hay có cường hào gàn dở thì vạch rõ để trị tội, có kẻ điêu ngoa gian dối thì trừng trị để cho thuế khóa xong đủ, địa phương yên ổn, dân không bị tổn hại và không bị phiền nhiễu. Chú thích, theo Nội các Triều Nguyễn năm 1993, Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, tập 2, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, trang 255. Hết chú thích. Cấp xã là đơn vị hành chính quan trọng, nền tảng của nhà nước quân chủ. Làng xã trực tiếp quản lý dân cư, thực thi các chính sách thuế, nơi cung cấp nhân lực, vật lực cho triều đình. Sức mạnh của một triều đình phụ thuộc vào việc nhà nước có quản lý được hay không một cách toàn diện và hiệu quả cấp hành chính cơ sở này. Chính quyền cấp xã bao gồm cơ quan quyết nghị và cơ quan chấp hành. Về cơ quan quyết nghị, hội đồng kỳ mục, bất kỳ công việc nào của xã đều được đưa ra bàn bạc trước hội đồng như cấp công điền công thổ, thu thuế, tuyển lính, thủy lợi và những việc chung khác. Người có quyền cao nhất trong hội đồng là tiên chỉ hoặc lý trưởng, có quyền hòa giải các tranh chấp dân sự và giải quyết những vi phạm nhỏ. Trong khi xử lý vụ việc, tiên chỉ có quyền căn cứ vào lệ làng hoặc lẽ công bằng để giải quyết. Nếu các bên không phục tùng phán quyết của tiên chỉ, vụ kiện được đệ lên quan trên. Các vụ việc được cấp xã giải quyết chủ yếu là kiện về ruộng đất, đánh nhau, lăng mạ, giả mạo, trộm cắp. Chế tài chủ yếu là phạt tiền, đòn roi, phạt vạ theo lệ làng. Nhà Nguyễn trao quyền tự trị khá rộng rãi cho làng xã về nhiều phương diện như kinh tế, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng, pháp đình, an ninh. Về cơ quan chấp hành, đại diện cho cơ quan chấp hành xã là lý trưởng, phó lý, Trương Tuần. Lý trưởng do dân chúng bầu lên và chính quyền cấp trên duyệt xét, được vua cấp bằng sắt, hoạt động theo nhiệm kỳ, thi hành mệnh lệnh của triều đình và chính quyền cấp trên như tổ chức thu thuế, kiểm tra, quản lý đinh điền, giữ gìn an ninh trật tự, thi hành các quyết nghị của hội đồng kỳ mục. Lý trưởng, phó lý không nằm trong ngạch quan chức nhà nước. Nhìn chung, chính quyền địa phương Triều Nguyễn tổ chức gọn nhẹ, phân cấp rõ ràng về chức năng nhiệm vụ. Nhận xét về nhà nước Triều Nguyễn. Về ưu điểm, thế kỷ 19, nhà nước Triều Nguyễn tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Trong thời kỳ này, các vua Nguyễn, đặc biệt là vua Minh Mạng, từ năm 1820 đến 1840, đã có nhiều cải cách mạnh mẽ, táo bạo về tổ chức bộ máy nhà nước. Nhà Nguyễn đã xây dựng được bộ máy quản lý hành chính gọn nhẹ, hiệu quả, theo tiêu chí quân chủ trung ương tập quyền tuyệt đối. Có được thành tựu đó là do nhà Nguyễn đã chọn lọc, tiếp thu, kế thừa, phát triển tinh hoa văn hóa pháp lý trong tổ chức chính quyền của nhà Minh, nhà Thanh Trung Quốc để áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời, vua quan nhà Nguyễn còn biết trân trọng di sản tiến bộ do lịch sử để lại, đặc biệt là bài học kinh nghiệm của công cuộc cải tổ bộ máy của nhà nước do vua Lê Thánh Tông thế kỷ 15 tiến hành. Vì vậy, nhà Nguyễn xứng đáng là triều đại phát triển đỉnh cao về tổ chức quyền lực nhà nước. Việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước dựa trên nguyên tắc tập quyền, chính quyền địa phương trong các hoạt động chỉ phụ thuộc vào nhau về chiều dọc. Tất cả các cơ quan nhà nước, quan chức nhà nước từ trung ương xuống địa phương đều đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Đô Sát Viện, trực thuộc Tam Pháp Ty. Nhà Nguyễn thực hiện giám sát hoạt động của quan chức nhà nước qua cơ chế thanh tra, không can thiệp trực tiếp vào quá trình làm việc của các quan chức nhà nước, mà chỉ gián tiếp thông qua mạng lưới các cơ quan giám sát từ trung ương xuống địa phương. Tam Pháp Ty chịu sự chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước nhà vua, nhờ đó đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền trong hỗ trợ, kiềm chế và kiểm soát lẫn nhau. Nhà Nguyễn tiếp thu và vận dụng các giá trị truyền thống về tự quản địa phương có từ thời Lê thế kỷ 15 để quản lý đơn vị hành chính cơ sở. Bài học kinh nghiệm về tổ chức chính quyền địa phương trên cơ sở quy chuẩn hóa chặt chẽ, căn cứ vào số đinh, điền, phân bố dân cư theo sắc tộc, đa số, thiểu số, theo địa lý, miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển, vị trí xung yếu hay không làm nền tảng cho việc hoạch định thành lập, phân chia các cấp, bố trí nhân sự của nhà Nguyễn, cần nhận diện, kế thừa và phát huy. Việc xử lý đúng đắn các mối quan hệ quản lý giữa hành chính với tự quản, giữa pháp luật với hương ước và các quy tắc tự quản địa phương, giữa các vấn đề thuộc lĩnh vực chính trị với xã hội là cần thiết trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ở nước ta hiện nay. Nhà Nguyễn thực thi chính sách sử dụng quan lại mang tính tích cực cụ thể như sau. Nhà Nguyễn chuẩn mực hóa chính sách bổ dụng quan lại, sử dụng người có học thức bằng con đường khoa cử, người được bổ nhiệm làm quan phải đỗ đạt trong các kỳ thi nho học, thi hương, thi hội, thi đình. Thực thi chính sách hội tị, khảo khóa, sát hạch, thưởng phạt, bổng lộc để khuyến khích quan lại thực thi công vụ vô tư, khách quan, tận tâm, tránh vị thân, vị kỷ, gây bè, kéo cánh, vi phạm pháp luật, cản trở việc chung. Về hạn chế, không thể phủ nhận tổ chức chính quyền nhà Nguyễn gọn nhẹ, song mặt trái của nó là cơ cấu tổ chức quá giản đơn, số lượng công chức ít ỏi, không đáp ứng được yêu cầu biến động thường xuyên của đối tượng quản lý, đó là biến động về dân cư, cùng với trình độ sản xuất, mức sống. Điều đó đòi hỏi phải bố trí nhân sự quản lý cho phù hợp. Về phạm vi quản lý nhà nước, triều Nguyễn còn rất hạn hẹp, chỉ tập trung ở mặt thiết yếu như dân cư, lãnh thổ, trật tự trị an, công trình công cộng, còn các lĩnh vực khác gần như chính quyền buông lỏng cho người dân tự lo liệu. Bước sang thế kỷ 19, trước những chuyển biến sôi động trong quan hệ quốc tế, với những đe dọa của tư bản phương Tây, thực tiễn đã không còn phù hợp với quan điểm cai trị của học thuyết nho giáo. Khi đó, đội ngũ quan lại mang gánh nặng trung hiếu, với khối kiến thức sách vở, sơ cứng được nhà nước sử dụng, dù họ có tận lực, tận trung cũng không đáp ứng trước làn sóng ồ ạt của khoa học kỹ thuật phương Tây thâm nhập bằng nhiều con đường. Trước tình hình đó, quan lại không thể đáp ứng yêu cầu cứu dân khỏi hoạn nạn, cứu nước khỏi nô dịch của ngoại bang. Tuyệt đại bộ phận quan lại từ thời vua Tự Đức giữa thế kỷ 19 biến quyền lực thành công cụ phục vụ cho lợi ích của cá nhân. Bộ máy quản lý hành chính dù gọn nhẹ, hợp lý cũng không còn hiệu lực, trở nên xa lạ, bị dân dân chán ghét, không có được uy tín và sự ủng hộ của nhân dân. Quan lại tha hóa, dựa dẫm, tham nhũng, người dân trở thành đối tượng bị chà đạp. Nhà Nguyễn đã thất bại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đối với nước ta vào giữa thế kỷ 19.